Khi bạn là người trong giới thượng lưu, bạn có cả tiền lẫn tiếng tăm, thì cấp bậc bạn không hề tầm thường trong xã hội nữa. Dĩ nhiên, lúc đó sẽ có những người xung quanh bạn, bất kể là ai, thậm chí là người trong gia đình, cũng sẽ xem bạn là nhân vật quan trọng của họ. Hay đơn giản, chỉ nghĩ bạn là miếng bánh thơm ngon mà họ phải bằng mọi giá tranh giành để đoạt được. Vậy, bạn sẽ làm nên điều gì để có được miếng bánh của mình? Đây là video không nhắm mục đích liên quan đến ai mà tụi tớ nói trên phương diện cá nhân nhìn nhận. Nào, bây giờ, 11 PM sẽ cùng các bạn khám phá một trường hợp đã xảy ra gần đây tại Hồng Kông. Một vụ án mà người dân địa phương hay truyền miệng nhau với cái tên ký sinh trùng phiên bản đời thực. Trẻ trung, hoạt bát, tài năng là những từ ngữ dành cho một cô gái nằm trong top hàng đầu nổi tiếng tại Hồng Kông và có hơn hàng ngàn KOL muốn hợp tác trên các phương tiện truyền thông. Mọi người chỉ có thể mơ ước về cuộc sống hoàn hảo của cô so với độ tuổi, kèm theo đó là số lượng fan khá lớn, cùng với số dư khủng trong ngân hàng và một sự nghiệp đang đi lên gần chạm đến giấc mơ lớn nhất của cô, đó chính là trở thành một biểu tượng thời trang toàn cầu. Tuy nhiên, giấc mơ ấy đã bị phá hủy, mọi thứ chấm dứt. Câu chuyện về Abby Joy hay còn được gọi là Thái Thiên Phượng, và câu chuyện này có tên là Súp Thịt Người. Cô xuất thân trong gia đình có sẵn gia thế khủng từ nhỏ. Cô theo cha mẹ đến Hồng Kông, một trung tâm kinh tế và là một sân chơi của các triệu phú. Ngay cả trong số những người ưu tú nhất của thành phố, thì gia đình của Abby được coi là đặc biệt khá giả. Cha mẹ cô đã làm kinh doanh và có tài sản lên đến hàng trăm triệu nhân dân tệ. Phải nói là họ đã cực kỳ thành công. Đó cũng là tiềm lực cho cô có khả năng theo đuổi đam mê thời trang của mình. Là một trong những người tạo ra xu hướng, Abby có một gu thẩm mỹ thú vị nên thu hút được sự chú ý của các cửa hàng thời trang chính thống như là Vogue và Elle Official. Abby nhanh chóng xây dựng một đế chế thời trang của riêng mình. Không chỉ có cha mẹ bề thế mà cá nhân cô cũng rất giàu có với khối tài sản lên đến hơn 100 triệu đô la Hồng Kông. Cô trông rất hoàn hảo trước những ống kính máy ảnh và trong mắt những người nào nhìn thấy cô. Cô có cả hội bạn thân đáng mơ ước vì họ toàn những người nổi trội nhất tại Hồng Kông. Vào năm 18 tuổi, cô đã kết hôn với người yêu thời thơ ấu là Alex Kwong, người đàn ông có xuất thân khiêm tốn hơn rất nhiều và có hai con với anh ta. Thật đáng buồn là đường tình cảm của hai người không thể tiếp tục và đã ly hôn vào năm 2016. Tuy nhiên, họ vẫn xem nhau là bạn bè và tương trợ nhau trong cuộc sống. Thực ra, Alex đi chơi với Abby thường xuyên và thậm chí còn bắt đầu coi vợ cũ như em gái dựa trên các bài đăng ở mạng xã hội. Abby cũng duy trì sự gần gũi với gia đình Alex, bao gồm cả anh trai Anthony, người được cô thuê làm tài xế riêng. Theo báo cáo của cảnh sát, dù thất nghiệp, song chồng cũ vẫn được cô sắp xếp sống trong một căn hộ sang trọng ở khu phố thượng lưu tại Cadbury Hill. Căn dinh thự này rộng đến 167m2 đã tiêu tốn của Abby khoảng 73 triệu đô Hồng Kông, chính xác là cỡ 9 triệu đô la Mỹ. Mặc dù điểm xuất phát của Alex khá là khiêm tốn, nhưng giờ anh ta đã có một cuộc sống xa hoa, thậm chí cô còn hào phóng giúp đỡ cho anh trai của Alex là Anthony Kwong mua một căn nhà. Bernard Chen Hae-chung, bạn của Abby Joy, kể với tờ Standard rằng ngay cả khi còn làm dâu và sau ly hôn, cô vẫn có mối quan hệ thân thiết với bố mẹ chồng. Đến cả khi tái hôn và có thêm hai người con với chồng mới, cô ấy vẫn tiếp tục chu cấp cho Alex và gia đình, thậm chí còn đưa họ đi nghỉ mát. Vào tháng 2 năm 2023, một cơ hội tuyệt vời đã đến với Abby. Cô được mời tham dự tuần lễ thời trang tại Paris. Cô đã chia sẻ cuộc phiêu lưu này với những người theo dõi trên Instagram bằng cách đăng tải lên video và hình ảnh như là bài viết về những nhà hàng nổi tiếng được Michelin công nhận hay đơn giản là chiêm ngưỡng thành phố với kiến trúc cổ. Trong khi cô đang tận hưởng tất cả những trải nghiệm khó quên này và không ngờ được nó sẽ không diễn ra một lần nào nữa, vì trong khoảnh khắc mà cô đang tận hưởng đã có một nhóm người lặng lẽ và tỉ mỉ lên kế hoạch giết cô. Vào ngày 14 tháng 2, khi là người mẫu trang bìa kỹ thuật số cho Elle Official Monaco trong một tạp chí thời trang, cô ấy đã viết trên Instagram: hành trình trở thành một biểu tượng phong cách của mình vẫn tiếp tục. Mình vẫn luôn tiếp thu nguồn cảm hứng và trải nghiệm những phong cách mới. Đôi khi mình cũng muốn ăn mặc lộng lẫy hơn nên mình đã pha trộn và kết hợp các kiểu dáng khác nhau. Abby Joy liên tục được mời trong các sự kiện thời trang quốc tế lớn và là một trong những người có tầm ảnh hưởng được săn đón nhiều nhất trong ngành thời trang ở Hồng Kông. Có một con mắt tinh tường về phong cách, khả năng kết hợp các món đồ phá cách thời thượng và tạo ra xu hướng toàn cầu. Cô ấy háo hức được trở về nhà ở Hồng Kông và nhìn thấy những đứa con cùng chồng của cô. Niềm háo hức đó chỉ tồn tại trong vài ngày ngắn ngủi sau khi Abby Joy đột ngột biến mất khỏi trái đất. đã được thông báo vào ngày 21 tháng 2. Các điều tra viên vào cuộc và tin rằng cô ấy chỉ bị bắt cóc, có thể bọn bắt cóc sẽ sớm đòi tiền chuộc. Sau khi xem camera giám sát và thẩm vấn các nhân chứng, họ biết được rằng người ta nhìn thấy Abby lần cuối là vào lúc cô ấy lên xe có tài xế riêng là anh trai của Alex. Các điều tra viên chuyển hướng ngay lập tức tìm đến ngôi nhà sang trọng của Alex ở Cadbury Hill và hỏi họ có biết những thông tin gì liên quan đến Abby hay không. Các cuộc tiếp xúc sau đó với những người thân của Alex Wong khiến cảnh sát nghi ngờ họ đang giấu giếm gì đó và có vẻ cung cấp thông tin sai lệch gây cản trở tiến trình điều tra. Anthony Wong đã lái xe đến Cadbury Hill để đưa Abby Choi đi đón con gái của cô và Alex Wong, nhưng nữ người mẫu 28 tuổi này được báo cáo là mất tích trong cùng ngày sau khi không đón con gái. Hai ngày sau, tức là ngày 24 tháng 2, tại một ngôi làng ven biển tuyệt đẹp ở Taibo cách 27 km từ lúc lần cuối cùng nơi cô xuất hiện, các phần thi thể của người mẫu được tìm thấy tại một căn hộ cho thuê. Toàn bộ không gian được phủ bằng tấm nhựa và vải. Túi xách Hermes màu hồng của Abby được tìm thấy bên trong một phòng ngủ. Sau khi tìm kiếm trong căn nhà, theo báo cáo ghi nhận tại hiện trường, các điều tra viên tìm thấy một máy thái thịt, một lưỡi cưa điện, cây búa, găng tay, áo mưa dài màu đỏ, mặt nạ và một số quần áo. Chưa dừng lại ở đó, điều gây kinh hoàng nhất chính là lúc họ mở tủ lạnh ra và phát hiện hai chân được đặt bên trong. Bên cạnh là nồi súp có chứa cà rốt, củ cải xanh và một số thịt trông rất đáng ngờ. Nồi súp lớn ấy bao gồm phần thịt đã chín, rau, nước dùng cùng nhiều xương sườn, mô người. Cảnh sát đem tất cả phân tích DNA thì được xác định chính là Abby. Trên hộp sọ có một lỗ được tìm thấy ở phía sau đầu. Họ cho rằng cô đã bị tấn công bởi một vật nặng trước khi bị chặt xác. Camera an ninh trước căn hộ có quay lại cảnh một người đàn ông rời đi với một chiếc hộp được cho là chứa một phần thi thể của Abby đang được mang đi phi tang. Hơn 100 sĩ quan đã được điều động tìm kiếm khắp các nơi nhưng vẫn không thấy gì. Theo điều tra, họ được biết căn nhà nơi một phần thi thể của cô gái được tìm thấy do bố chồng cũ thuê lại vào tháng 2. Khi đó không có đồ đạc bên trong, có thể thấy nó đã được định sẵn làm nơi phi tang thi thể. Cảnh sát nghi ngờ trước khi cô mất tích, Anthony Quang đã lái xe đến nhà người mẫu và cùng cô đi đón con gái chung của cô và chồng cũ. Theo truyền thông địa phương, trên đường đi, chồng cũ của cô đã bất ngờ lên xe giữa đoạn đường và một cuộc tranh cãi đã xảy ra, dẫn đến xô xát khiến cô bất tỉnh. Trong các đoạn camera an ninh mới xuất hiện liên quan đến vụ án, khoảng 1 giờ sau khi Abby mất tích, hai chiếc xe Toyota 7 chỗ màu trắng được nhìn thấy đi về phía ngôi nhà nơi các phần thi thể được tìm thấy. Một đoạn camera an ninh khác sau đó ghi lại cảnh Anthony Kwon mang theo một hộp nhựa màu trắng có thể chứa một phần thi thể của cô, đặt chiếc hộp vào chiếc xe 7 chỗ trước khi lái đi. Cảnh sát vẫn đang cố gắng xác định liệu ngôi nhà phát hiện vụ án có phải là hiện trường đầu tiên hay không. Sau khi củng cố một số bằng chứng, cảnh sát quyết định bắt giữ ngay bố chồng cũ và anh trai chồng cũ của Abby Choi. Các nhà điều tra nhận định vụ sát hại giả mang người mẫu Hồng Kông là một âm mưu có tính toán, đã được lên kế hoạch trước một cách kỹ lưỡng. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những phần thi thể còn lại của cô. Một điều tra viên tiết lộ với nhà báo rằng Abby Choi đã có tranh chấp với các thành viên trong gia đình chồng cũ về việc xử lý tài chính cũng như tài sản trị giá lên tới hàng chục triệu đô la Hồng Kông trong khu Cadbury Hill. Cảnh sát đã tìm gặp Alex Kwon nhưng hắn đã mất tích. Một cuộc truy lùng khắp Hồng Kông được tiến hành để tìm Alex Kwon. Nhiều bạn bè thượng lưu của Abby đã chi ra cả khối tiền kết xù cho ai tìm được thông tin của Alex. Chiến thuật này khá là hiệu quả khi mà một người đã vô tình giàu lên nhờ cho biết Alex hiện đang cố gắng chạy trốn khỏi thành phố trên tàu cao tốc ở Tung Chung, một trong những hòn đảo xa xôi của Hồng Kông. Alex bị bắt hôm 25 tháng 2, lúc đó mang trên tay một chiếc đồng hồ xa xỉ trị giá 4 triệu đô Hồng Kông cùng với nửa triệu đô Hồng Kông tiền mặt. Theo vài nguồn tin, vào ngày 26 tháng 2 thì có một người phụ nữ 47 tuổi đã bị bắt vì che giấu Alex trong căn hộ cao cấp Sky Tower. Vậy, theo như thông tin nãy giờ thì chúng ta đã thấy được 5 nghi phạm chính trong vụ án này là Alex Wong, 28 tuổi, cùng anh trai Anthony Wong, 31 tuổi, ông bố Cao Wong, 65 tuổi và bà mẹ Jenny Lee, 63 tuổi và một phụ nữ 47 tuổi vào ngày 28 tháng 2. Để tìm kiếm bằng chứng về vụ giết người này, cảnh sát phát hiện Cao Wong và Anthony Wong đã đến nghĩa trang Chung Bay Chinese Permanent Cemetery hôm 22 tháng 2 qua camera an ninh nên đã ra lệnh kiểm tra sàng lọc khu bãi rác mới ở đông bắc Hồng Kông. Quay trở lại nói về việc mâu thuẫn giữa Abby và gia đình Alex, có lẽ điều khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đó chính là căn nhà. Vì Abby là người đã thực sự chi trả tiền cho nó, do đó cô có được quyền bán nó. Chính điều này có lẽ đã khiến gia đình Alex ủ mưu lên kế hoạch bởi sự tức giận. Thực tế mà nói thì ngay từ đầu gia đình Alex chẳng chi trả gì kể cả một đồng. Theo như được biết thì Abby có hứa sẽ tìm và trả tiền một ngôi nhà khác cho gia đình Alex, nhưng nó không thể xoa dịu được cơn giận dữ của người nhà hắn bằng cách đáp trả lại Abby một âm mưu đã được lên kế hoạch bởi ba người. Khi Abby đi đến Paris, họ đã thuê căn hộ nghỉ dưỡng và sắp xếp lại căn phòng thành một nơi thực hiện hành vi ghê tởm của mình. Trong khi chở Abby trở về, họ đã trang trí căn phòng đó bằng cách bao phủ toàn bộ các tấm chắn và áo mưa để khi thực hiện, máu sẽ không dính lên trên đó khi cắt cơ thể. Thật không may cho họ khi mà việc nấu ăn đã làm mùi hương nhanh chóng được nhận ra bởi các cảnh sát đang điều tra khu vực gần đó, đột kích vào căn hộ và các bằng chứng được tìm thấy như tụi mình đã kể khúc đầu trước khi họ có thể vứt xác và phi tang toàn bộ. Trong hồ sơ về gia đình Quan có tiền sử khá là thú vị, trong đó Alex đã bị truy nã từ năm 2015 vì tội lừa đảo vàng mà qua đó đã đánh cắp 5 triệu đô Hồng Kông từ nhiều người. Còn anh trai Anthony đã bị kiện vì không trả được nhiều khoản nợ. Cha của họ là một cựu cảnh sát đã bị buộc phải từ chức sau khi bị cáo buộc có liên quan đến phụ nữ. Bây giờ có vẻ như họ cảm thấy có quyền lấy luôn mạng sống của Abby. Vụ việc này chỉ mới diễn ra gần đây đã gây ra không ít làn sóng chấn động ở Hồng Kông. Có một số bình luận từ cư dân mạng Trung đã bày tỏ sự phẫn nộ với gia đình của Alex mà ngày nay nhiều người gọi là ký sinh trùng, cả về cách chúng rửa trôi mọi tội lỗi về Abby. Sự tương đồng giữa vụ án này và phim của Bong Joon-ho vào năm 2019. Về phía ở đất nước sở thị, có nhiều người đã lên án và kêu gọi xử tử gia đình của Alex. Nhưng mặc dù hình phạt tử hình vẫn còn ở Trung Quốc, còn Hồng Kông thì hoạt động theo các đạo luật khác và hình phạt tử hình đã được bãi bỏ vào năm 1993. Nếu bị kết tội thì họ chỉ có lĩnh án tù chung thân. Làm thế nào mà cả một gia đình quyết định đoạt mạng cuộc đời người khác, kể cả khi họ nhận được sự tử tế đáng trân trọng như thế này? Không chỉ vậy, họ còn cùng nhau lên kế hoạch chi tiết để giết người đã cho mình sự tử tế đó. Mình sẽ hiểu nếu mà trong số 3 người có người đang hận thù và đồng ý rằng đây là một cách tốt nhất để họ có thể tồn tại, thì thật khó để nói được cái chữ đó. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn, bạn của Abby tên là Bernard Chen Hei Chung: "Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng trên đời này lại có một người tốt đến như vậy, tràn đầy tình yêu và quá đỗi ngây thơ, người không bao giờ làm điều gì xấu mà lại bị giết đến như thế này. Tim tôi vẫn nặng trĩu, tôi không thể ngủ được." Abby để lại 4 đứa con từ 3 đến 10 tuổi. Cũng như Chris, người chồng sau này của cô, cũng mô tả, cô là một người tốt bụng, luôn muốn giúp đỡ những người khác. Cái trang mạng xã hội của cô kể từ đó đã tràn ngập những lời tri ân và những lời tử tế. Di sản của cô vẫn tồn tại thông qua tổ chức từ thiện mà cô thành lập, mục đích tận tâm giúp đỡ động vật đi lạc. Khó có thể tin rằng Alex bị lòng tham chi phối đến mức có thể làm bất cứ điều gì để giữ những gì mà họ đang có, ngay cả khi những gì không phải là của họ. 11PM chân thành cảm ơn hơn 2.100 người theo dõi bọn mình cho đến thời điểm hiện tại, và những comment đóng góp tích cực của mọi người chính là niềm động lực để tụi mình tiếp tục cho ra thêm nhiều video hấp dẫn hơn nữa. Và đã đến lúc kết thúc video, tụi mình chào tạm biệt mọi người nhé. Chúc các bạn có một đêm thật là thú vị.